Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc vượt mốc 800 ca. Tổng thống nhận định Hàn Quốc chuyển mình thành quốc gia tự lập về vật liệu, linh kiện, trang thiết bị. 130 nước ký tên đồng ý dự thảo cải cách thuế doanh nghiệp toàn cầu của OECD. Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc vượt mốc 800 ca. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 2 tháng 7, Hàn Quốc ghi nhận 826 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 765 ca phát sinh trong cộng đồng và 61 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm mới đạt mức cao kỷ lục trong vòng 170 ngày qua, kể từ ngày 7 tháng 1. Tổng số ca nhiễm tính đến nay là 158.549 ca. Đặc biệt, số ca nhiễm tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận đã ngày thứ ba liên tiếp chiếm hơn 80% số ca nhiễm trên cả nước. Bộ trưởng Hành chính và An toàn, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương Ton Hector cho biết, gần đây người dân có xu hướng gia tăng các hoạt động bên ngoài và số ca nhiễm biến thể Delta của virus COVID-19 tăng mạnh đã khiến nguy cơ lây nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn. Bộ trưởng John cũng quan ngại đến kế hoạch biểu tình quy mô lớn của Tổ chức Người lao động vào cuối tuần này tại thủ đô Seoul. Chính phủ sẽ yêu cầu Tổng Liên đoàn Lao động Dân chủ Hàn Quốc hủy kế hoạch biểu tình. Cùng với đó, chính phủ sẽ có biện pháp đối phó nghiêm khắc, không khoan dung với các hành vi đe dọa sự an toàn của cộng đồng, bao gồm cả việc vi phạm quy định phòng dịch, đồng thời quản lý đặc biệt các thành phố, quận, huyện có nguy cơ lây nhiễm cao, tiến hành rà soát các cơ sở dễ lây nhiễm thuộc 7 lĩnh vực như trung tâm dạy thêm. Chính phủ cũng quyết định bảo lưu chính sách cho phép người đã tiêm phòng vaccine COVID-19 cởi khẩu trang khi đi ra bên ngoài. Mặt khác, số người đã tiêm phòng mũi 1 vaccine COVID-19 tính đến nay đạt 15,34 triệu người, tương đương 29,9% dân số. Số người đã hoàn thành tiêm chủng là 5,15 triệu người, đạt 10% dân số. Tổng thống nhận định Hàn Quốc chuyển mình thành quốc gia tự lập về vật liệu, linh kiện, trang thiết bị. Đã 2 năm kể từ khi Hàn Quốc bước vào con đường tự lập ở lĩnh vực vật liệu, linh kiện, trang thiết bị, đối phó với việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu. Tại sự kiện tọa đàm về thành quả ngành công nghiệp vật liệu, linh kiện, trang thiết bị Hàn Quốc diễn ra tại Trung tâm Thương mại COEX ở Seoul vào ngày 2 tháng 7, Tổng thống Moon Jae-in đánh giá trong vòng 2 năm qua, các doanh nghiệp và người dân Hàn Quốc đã cùng hợp sức khắc phục cuộc khủng hoảng, chuyển mình thành một quốc gia không bị lung lay nhờ tinh thần hợp tác cùng phát triển. Ba mặt hàng mà Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu sang Hàn Quốc đều là những vật liệu cốt lõi trong công đoạn sản xuất chip bán dẫn mà Seoul từng phụ thuộc tuyệt đối vào Tokyo. Vậy nhưng giờ đây, Hàn Quốc tự hào đã xây dựng được một chuỗi cung ứng ổn định. Trước đây, mức độ phụ thuộc vào Nhật Bản ở mặt hàng khí ăn mòn là gần 50%, nay đã giảm xuống ngưỡng 10%. Doanh nghiệp trong nước đã tự phát triển được công nghệ về nhựa nhiệt dẻo, thậm chí còn xuất khẩu ra nước ngoài. Ngoài ra, các doanh nghiệp đang chuẩn bị bước vào sản xuất đại trà chất cản tia cực tím. Những kết quả này đã chứng minh được nội lực mạnh mẽ của Hàn Quốc trước khủng hoảng, trong đó mô hình hợp tác giữa chính phủ và khối tư nhân, giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ chính là yếu tố dẫn đến thành công. Song song với nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, Tổng thống cho biết chính phủ vẫn đang nỗ lực ngoại giao để giải quyết vấn đề quy chế xuất khẩu của Tokyo. 130 nước ký tên đồng ý dự thảo cải cách thuế doanh nghiệp toàn cầu của OECD. Nối tiếp nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD ngày 1 tháng 7 đã đạt được thỏa thuận về việc thiết lập mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu là 15%. OECD cho biết đã có 130 nước ký tên vào dự thảo thỏa thuận cải cách thuế quốc tế, trong đó có Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc và phần lớn các nước thành viên Liên minh châu Âu-EU, chiếm 90% tổng sản phẩm quốc nội GDP toàn thế giới. Cơ chế thảo luận tại OECD hiện có 139 quốc gia tham gia. Điều này có nghĩa là ngoài 9 nước như Ireland, Hungary là những nước đã được hưởng lợi ích tương đối từ mức thuế doanh nghiệp thấp, thì 130 nước còn lại đều tán thành dự thảo cải cách. Dự thảo cải cách thuế doanh nghiệp quốc tế được xúc tiến theo hai hướng chính. Thứ nhất là định ra mức thuế doanh nghiệp tối thiểu trên phạm vi toàn cầu là 15%. Thứ hai là trao một phần quyền hạn đánh thuế đối với doanh nghiệp đa quốc gia cho nước mà doanh nghiệp đó thành lập và quốc gia mà doanh nghiệp đó đang phát sinh doanh thu. OECD dự báo nội dung cải cách lần này sẽ giúp thu thêm 150 tỷ đô la Mỹ một năm tiền thuế trên toàn thế giới. Nếu như một thỏa thuận tương tự được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính nhóm 20 nền kinh tế lớn G20, thì OECD sẽ lập các nội dung cụ thể cho tới tháng 10, đặt mục tiêu thực thi quy định mới từ năm 2023. Vận hành chính sách tài chính tiền tệ theo hướng bổ trợ lẫn nhau là thích hợp. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hung Nam Ki ngày 2 tháng 7 đã hội đàm riêng với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK Lee Chul-yeol. Hai quan chức đồng tình rằng nền kinh tế Hàn Quốc đang hồi phục nhanh chóng nhưng vẫn còn tồn tại nhiều rủi ro như hồi phục bất cân bằng hay bất cân bằng tài chính. Do vậy, việc điều phối một cách hài hòa, phân chia vai trò giữa chính sách tài chính và chính sách tiền tệ là điều quan trọng hơn lúc nào hết. Theo hai quan chức này, việc vận hành chính sách tiền tệ và chính sách tài chính theo hướng bổ trợ lẫn nhau dựa theo vai trò và tình hình kinh tế là điều thích hợp trong hoàn cảnh hiện tại. Về chính sách tài chính, hai quan chức cho biết sẽ tiếp tục duy trì đường lối đã công bố trong phương hướng chính sách kinh tế nửa cuối năm và dự thảo ngân sách bổ sung lần 2, củng cố tiềm năng tăng trưởng và tiêu dùng bị co hẹp do cú sốc dịch COVID-19 để những lĩnh vực yếu kém nhất cũng cảm nhận rõ sự hồi phục kinh tế. Về chính sách tiền tệ, hai quan chức cho rằng cần điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ tùy theo sự cải thiện của nền kinh tế, giảm thiểu tác dụng phụ như bất ổn tài chính tích tụ do đại dịch kéo dài. Giá tiêu dùng tháng 6 tăng 2,4%. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 2 tháng 7 công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 đạt 107,39 điểm so với mức chuẩn 100 điểm năm 2015, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, 3 tháng liên tiếp tăng ở ngưỡng 2%. Chỉ số giá tiêu dùng quý 2 năm nay tăng 2,5% so với một năm trước, mức tăng cao nhất theo quý trong vòng hơn 9 năm qua, kể từ sau mức tăng 3% vào quý 1 năm 2012. Giá cả tăng cao trong tháng 6, chủ yếu là do giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản, dầu mỏ và dịch vụ cá nhân tăng. Trong tháng trước, giá các mặt hàng này tăng 10,4%, tháng thứ 6 liên tiếp tăng ở ngưỡng 2 con số do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và sản lượng thu hoạch giảm. Giá các mặt hàng dầu mỏ tăng gần 20%, giá dịch vụ cá nhân tăng 2,5% do tâm lý tiêu dùng được hồi phục. Ngoài ra, giá dịch vụ y tế cũng tăng 9,6%, giá nhà hàng, quán ăn tăng 2,3%, mức cao nhất từ sau tháng 3 năm 2019 do giá thực phẩm tăng cao. Giá thuê nhà tăng 1,4%, mức tăng cao nhất kể từ tháng 11 năm 2017. Chính phủ dự báo giá tiêu dùng nửa cuối năm sẽ dừng ở mức 2% nhờ nguồn cung nông sản, chăn nuôi, hải sản được hồi phục. Để ổn định vật giá, chính phủ sẽ xuất kho dự trữ nông sản, chăn nuôi, thủy sản một cách kịp thời và phát hành coupon giảm giá quy mô 100 tỷ won, 88,1 triệu đô la Mỹ. Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo nghị quyết lên án Nhật Bản ghi chú sai về đảo Tokto. Quốc hội Hàn Quốc ngày 1 tháng 7 đã mở phiên họp toàn thể, thông qua dự thảo nghị quyết lên án việc Nhật Bản ghi chú đảo Tokto của Hàn Quốc như thể lãnh thổ của nước này trong bản đồ rước đuốc đăng tải trên trang chủ Ủy ban Tổ chức Olympic Tokyo. Trong dự thảo nghị quyết, Quốc hội Hàn Quốc lên án mạnh mẽ hành vi của Nhật Bản, yêu cầu Tokyo phải xóa ngay lập tức ghi chú về đảo Tokto trên bản đồ rước đuốc Thế vận hội. Ngoài ra, Quốc hội cũng hối thúc Ủy ban Olympic Quốc tế IOC cấm Nhật Bản ghi chú sai về đảo Tokto, trên tinh thần của Thế vận hội là đóng góp cho hòa bình thế giới qua thể thao và tách biệt thể thao với chính trị. Bên cạnh đó, Quốc hội yêu cầu chính phủ cần đối phó một cách quyết liệt, cứng rắn về mặt ngoại giao. Bộ Thống nhất trả lời không biết về thông tin lãnh đạo Liên Triều trao đổi thư từ. Phó phát ngôn viên Bộ Thống nhất Cha Tok-toi trong buổi họp báo thường kỳ ngày 2 tháng 7 trả lời không biết về thông tin Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trao đổi thư từ sau hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ hồi tháng 5, thảo luận về việc tổ chức hội đàm thượng đỉnh trực tuyến. Về hệ thống họp qua video lắp đặt ở văn phòng đối thoại Liên Triều, trực thuộc Bộ Thống nhất, Phó phát ngôn Cha giải thích, Bộ Thống nhất đã thảo luận với các ban ngành hữu quan từ năm ngoái, như về vấn đề ngân sách. Vào tháng 4 năm nay, Bộ Thống nhất đã tổ chức thử nghiệm họp qua video tại văn phòng đối thoại Liên Triều để sẵn sàng đối thoại không tiếp xúc với miền Bắc bất cứ lúc nào. Mặt khác, Phó phát ngôn viên Cha cho biết vẫn chưa có thay đổi gì kể từ sau khi kênh liên lạc Liên Triều bị cắt đứt do Bắc Triều Tiên phá hủy văn phòng liên lạc Liên Triều vào tháng 6 năm ngoái. Ra mắt kênh KBS Korea dành cho kiều bào Hàn Quốc ở nước ngoài. Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS đã chính thức đổi tên kênh KBS World 24 dành cho kiều bào sinh sống ở nước ngoài thành KBS Korea, phát sóng các bản tin và chương trình chính của KBS đồng thời với thời gian phát sóng tại Hàn Quốc. Đặc biệt, thủy thủ, thuyền viên, hải quân giờ đây đã có thể theo dõi KBS Korea trên thuyền, tàu đánh cá, tàu hải quân khi đang hoạt động trên biển thông qua vệ tinh. Trên một con tàu chở dầu từ Thượng Hải, Trung Quốc đến khu vực Trung Đông, các thuyền viên có thể xem chương trình ca nhạc trên đài KBS Korea sau khi hoàn tất công việc trong ngày. Thuyền trưởng Hwang Jong-ho của tàu Wallaby thuộc công ty vận tải biển Sehan chia sẻ, kênh KBS Korea mang đến nguồn năng lượng lớn cho những chuyến đi dài ngày vì họ có thể xem trực tiếp các nội dung phát sóng đa dạng. Đây là dịch vụ truyền hình vệ tinh ký kết với KTSAT, nhà khai thác dịch vụ vệ tinh thuộc tập đoàn viễn thông KT, thông qua vệ tinh truyền thông Mukung Hoa 5A, chuyên cung cấp chương trình phát sóng cho tàu thuyền trên biển theo thời gian thực. Trước đây, các chương trình thường được phát sóng đến Mỹ, châu Âu hay châu Phi thông qua vệ tinh truyền hình quốc tế hoặc mạng Internet. Nhưng hiện nay, khán giả tại châu Á, Ấn Độ, Trung Đông và khu vực lân cận có thể theo dõi kênh KBS Korea nhờ vệ tinh Mukung Hoa 5A. Bên cạnh đó, kênh KBS Korea sẽ phát sóng tin tức và các chương trình chính từ kênh KBS 1 TV đồng thời với thời gian phát sóng tại Hàn Quốc, giúp khán giả nhanh chóng truy cập tin tức trong nước từ mọi nơi trên thế giới. Đài KBS có kế hoạch mở rộng tỷ trọng phát sóng nội dung theo thời gian thực với kênh gốc từ 20% lên 57%, cung cấp tin tức sống động trong nước. Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS Kwon Oh-hun cho biết, bất cứ ai là công dân Hàn Quốc đều có thể thưởng thức các chương trình trong nước đồng thời với thời gian phát sóng tại Hàn Quốc. Kênh KBS Korea ra đời nhằm biến điều đó thành hiện thực, là kênh dành cho kiều bào ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Ngoài ra, KBS cũng có kế hoạch bổ sung thêm kênh KBS World, một kênh tập trung vào làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu dành cho người nước ngoài, trên truyền hình vệ tinh hàng hải từ năm sau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.